Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 17 tháng 12 2025 với một số sự kiện nổi bật. Liên đảng thành lập lực lượng đặc nhiệm chống bài Do Thái và chống khủng bố. Venezuela chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trước vụ Hoa Kỳ thu giữ tàu chở dầu và thủy thủ đoàn mất tích. Khởi tố nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Liên đảng cho biết, họ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống chủ nghĩa bài Do Thái và chống khủng bố nhằm ứng phó với điều họ gọi là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Lực lượng đặc nhiệm sẽ hoạt động dựa trên ba mảng công tác chính: triển khai báo cáo của đặc phái viên về chủ nghĩa chống bài Do Thái, phản ứng an ninh quốc gia và chống khủng bố, cùng với việc tăng cường gắn kết và bảo vệ cộng đồng Do Thái. Lực lượng này đã tổ chức một cuộc họp vào tối qua, thứ Ba, và sẽ gặp đặc phái viên về chống chủ nghĩa bài Do Thái ngày hôm nay. Lãnh đạo phe đối lập bà Susan Lee cho biết, cộng đồng Do Thái cảm thấy bị chính phủ Albanese bỏ rơi. Cũng liên quan đến vụ xả súng hôm Chủ nhật tại Bondi, Liên minh người Úc gốc Syria đã lên án vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi, bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái. Liên minh này lên án mọi hình thức thù ghét và bạo lực, khẳng định chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo không có chỗ đứng ở Úc. Nhóm này cũng ca ngợi ông Ahmed Al-Ahmed, người Úc gốc Syria, đã liều mạng tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng. Liên minh này cho rằng hành động của ông thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất của nước Úc, đồng thời nói thêm rằng người Úc gốc Syria thuộc mọi tầng lớp đều tự hào đóng góp vào sự an toàn chung của nước Úc. Cựu Thủ tướng John Howard cho biết ông Ahmed là một tấm gương truyền cảm hứng. Một báo cáo mới cảnh báo rằng việc loại bỏ hoàn toàn khí thải từ ngành điện của Úc có thể tốn quá nhiều chi phí, nhưng đầu tư vào các công nghệ năng lượng tái tạo sẽ giúp quốc gia này tiến gần hơn đến mục tiêu phát thải ròng bằng không. Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc CSIRO và Cơ quan Điều hành Thị trường Năng lượng Úc AEMO đã công bố những phát hiện này trong báo cáo dự thảo James Cross phân tích chi phí sản xuất điện. Báo cáo kết luận rằng công nghệ gió và mặt trời sẽ là những cách rẻ nhất để sản xuất năng lượng, trong khi các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ và lớn, cũng như điện than và khí đốt, được hỗ trợ bởi công nghệ thu giữ carbon, vẫn là những giải pháp tốn kém nhất. Điều này được đưa ra vài tuần sau khi Tập đoàn Tài chính Năng lượng Sạch, Clean Energy Finance Corporation, cảnh báo rằng Úc cần tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo để đạt mục tiêu năm 2030. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, đã chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế ICC vì sự im lặng của tòa án về vụ tấn công và bắt giữ tàu chở dầu của Venezuela do Hoa Kỳ thực hiện. Tuần trước, Hoa Kỳ đã bắt giữ một tàu chở dầu thô lớn, chở khoảng 1,8 triệu thùng dầu mà chính quyền Venezuela cho là hành vi cướp biển. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh một loạt các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela mà Washington tuyên bố là nhắm vào những kẻ buôn lậu ma túy, nhưng một số chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng đó là những vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Maduro nói rằng thủy thủ đoàn trên tàu bị bắt giữ hiện đang mất tích và Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, một trong những nỗ lực của Israel nhằm vô hiệu hóa cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về các tội ác chiến tranh bị cáo buộc ở dải Gaza đã bị tòa phúc thẩm bác bỏ. Tòa án Hình sự Quốc tế đã khởi động cuộc điều tra tại lãnh thổ Palestine vào năm 2021, nhưng Israel đã tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra này, cho rằng các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 đã làm thay đổi tình hình. Israel đang cố gắng buộc tòa án phải đưa ra thông báo điều tra chính thức lần thứ hai, nhưng phán quyết của tòa phúc thẩm có nghĩa là cuộc điều tra hiện có thể được tiếp tục. Lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vẫn còn hiệu lực. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Ngày 16 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai công dân Campuchia và ông Trần Thanh Phong, ngụ tại tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Minh Tuấn, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng An ninh Điều tra và Công an xã Tuyên Bình phát hiện và bắt quả tang hai xe chở người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe có tổng cộng 19 người, gồm hai tài xế là người Campuchia và 17 người Việt Nam cùng 11 con gà. Các nghi phạm khai nhận đã sang Campuchia để đánh bạc dưới hình thức đá gà tại casino thuộc tỉnh Svayriang, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.